Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2015, nhằm ngày 3 tháng 2 âm lịch năm Ất Mùi, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền tại Thiền Viện Bàn Hành với chủ đề là trong bàn tay định mệnh. Chúng ta đến đây, chúng ta thực tập một cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo, đó là thiền. Thì đến đây á, khi quý vị đến đây tập thì có một số là có thể phân vân rằng mình tu cái pháp môn thiền này không biết rằng nó có mâu thuẫn hay là nó chống lại những cái pháp môn khác hay là không. Ví dụ như pháp môn niệm Phật, rồi pháp môn là trì chú, là vân vân. Thì xin thưa là cái pháp môn này không mâu thuẫn đối kháng gì lại với tất cả pháp môn còn lại của Phật giáo, ngay cả là niệm Phật. Thiền ở đây chúng ta có thể nói nôm na là giúp cho chúng ta sự chú ý hay là tập trung, là tư tưởng. Một khi chúng ta đã có cái đức tính tốt này, chú ý, thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong mọi cái công việc ngoài đời, cũng giống như trong những cái pháp môn khác tu tập Phật giáo, là nó có lợi ích. Nếu như chúng ta giỏi về thiền, chúng ta có sự chú ý nhiều, thì chúng ta sẽ niệm Phật rất là tốt và có hiệu quả. Nếu như chúng ta giỏi về thiền, thuần thục về thiền, về sự chú ý, thì chúng ta sẽ trì chú rất là tốt, rất là hiệu quả. Đó là nói về cái sự lo ngại hay là băn khoăn của một số Phật tử khi đến đây hành thiền là không biết rằng nó có chọi lại với những pháp môn khác hay là không. Thì xin thưa là như vậy, không có chọi gì hết, mà ngược lại nó còn giúp cho chúng ta hành trì những cái pháp môn mà mình cảm thấy phù hợp và giúp cho chúng ta đạt những cái kết quả tốt. Và hành thiền ở đây, chúng ta đến đây trước tiên chúng ta sẽ được huấn luyện chỉ vẽ về cái cách mà chú ý, làm cho tâm của chúng ta chú ý, trong thuật ngữ Phật giáo gọi là thiền. Trong thiền Phật giáo nó có hai phần cơ bản, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng tâm lại trên cái đối tượng là, và cái sự dừng tâm này nó giúp cho chúng ta một cái thói quen tốt mới, đó là sự chú ý. Ngoài ra người nào đi xa hơn thì trong thiền sẽ có một cái phần cơ bản thứ hai gọi là thiền quán. Thiền quán thì sẽ giúp cho cái người này phát triển cái trí tuệ là của mình, giúp cho mình thấy rõ được cái bản chất vô thường của con người và vũ trụ. Và vì vậy nó sẽ dẫn tới một cái hệ quả rất là tốt đẹp, đó là chúng ta xa lìa tham sân si, những yếu tố nó tạo nên là phiền não, là khổ đau. Thì thiền quán nó giúp cho chúng ta cái lợi ích đó. Và đến đây ngồi thiền, trước khi ngồi thiền thì chúng tôi thường hay nói một cái câu chuyện, nó liên quan đến là thiền định. Và rồi chúng ta thấy rằng thiền không chỉ là đến đây là ngồi theo dõi hơi thở là vô ra, nó không dừng lại ở đó. Khi chúng ta tập cái pháp môn này thì cơ thể mỗi người chúng ta sẽ tự cảm nhận được cái sức khỏe của chúng ta sẽ được là hồi phục về mặt thể xác cũng như là tinh thần. Vì chúng ta biết rằng thể xác và tinh thần, hai cái phần này nó quan hệ với nhau mật là mật thiết. Một khi chúng ta khỏe về thể xác giúp cho tinh thần của chúng ta được là lợi lạc, và ngược lại, một khi chúng ta có cái tinh thần trong sáng thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng sức đề kháng và phục hồi lại là sức khỏe. Và những cái bài pháp hay những cái câu chuyện ngắn có liên quan đến thiền ở đây để chúng ta thấy rằng cái pháp môn thiền của chúng ta nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày giúp cho chúng ta ứng dụng nó, hoặc là chúng ta sẽ có những cái phản ứng trong cuộc đời một cách là tốt đẹp. Rồi bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện thiền trong cái tộc gọi là góp nhặt các đá của thiền sư là Muzu người Nhật Bản. Câu chuyện thứ 62, trong bàn tay định mệnh. Một đại chiến sĩ Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công phe địch, mặc dù ông chỉ có 1/10 số người mà cuộc chiến đòi hỏi. Nobunaga biết mình sẽ thắng, nhưng những người lính của ông thì nghi ngờ. Trên đường di quân, Nobunaga dừng lại nơi một đền thờ ở Shinto và bảo những người lính của mình rằng: sau khi tôi vào đền thờ, tôi sẽ dùng đồng tiền xin keo gieo một quẻ. Nếu mặt có đầu trình lên, chúng ta sẽ thắng. Nếu mặt có đuôi trình lên, chúng ta bại. Định mệnh nắm chúng ta trong tay nàng. Nobunaga vào đền thờ im lặng cầu nguyện, rồi ông bước tới tung đồng tiền lên. Mặt đầu hiện ra, lĩnh ông hăng hại chiến đấu và họ thắng trận dễ dàng. Sau trận chiến, một người hầu cần nói với Nobunaga rằng: không ai có thể thay đổi được bàn tay của định mệnh. Nobunaga đáp: thật sự không phải thế. Rồi ông đưa đồng tiền ra, hai mặt của đồng tiền đều có đầu. Nội dung của câu chuyện là như vậy. Trong nội dung câu chuyện này, chúng ta thấy rằng cái đội quân của ông Nobunaga này, cái quân số chỉ bằng 1/10 cần thiết để mà có thể là chiến thắng. Nhưng mà với một cái sự khéo léo đã phát huy, là cái quân đội của ông đã phát huy được cái sức chiến đấu dũng cảm của những người quân lính, bằng một cái sự khéo léo đã giúp cho quân lính ông đã thay đổi cái sự nghi ngờ và biến thành một cái niềm tin là mạnh liệt, tin rằng mình là sẽ thắng. Và đâu có ai biết rằng cái vị chỉ huy Nobunaga này đã sử dụng cái sự khéo léo khôn ngoan của mình bằng cách rằng cái đồng tiền đó hai mặt đều có đầu cả. Và khi ông tung lên, lẽ dĩ nhiên rằng khi rớt xuống, khi nào cũng sẽ có cái đầu. Và quân sĩ dưới quyền ông không biết là chuyện này, và tưởng rằng định mệnh biểu hiện đây là cái đầu hiện lên thì quân ta là sẽ thắng. Quân sĩ dưới trướng của ông tin rằng định mệnh đã an bài cho cái cuộc là chiến thắng. Nhưng mà ta thấy là không phải như vậy. Chúng ta thấy rằng cái mà gọi là định mệnh đó thật ra là do cái sự khéo léo sắp đặt của cái vị chỉ huy Nobunaga. Câu chuyện là như vậy. Và cái câu chuyện này nó nằm trong cái tộc thiền, thì nó mang một cái ý nghĩa, mượn một cái hình ảnh, mượn một cái câu chuyện ở ngoài thế gian để nói lên là cái mục đích của là Phật Pháp, để nói lên cái ý của Phật Pháp là cái gì. Ở đây chúng ta thấy trong cái nội dung câu chuyện này nó toát lên cái ý rằng cái sức mạnh đưa đến chiến thắng đó là không phải từ bàn tay định mệnh ở bên ngoài, không phải đến từ cái bàn tay định mệnh của thần linh, mà đến từ cái bàn tay của chính con người khôn khéo đó. Cái sự chiến thắng trong cái câu chuyện này là đến từ cái sức mạnh của sự khéo léo của chính con người, chứ không phải của đình mạnh, chứ không phải của thần linh. Câu chuyện này để ám chỉ rằng trong cái mục đích tu tập Phật pháp á, hướng đến cái mục đích là hạnh phúc an lạc, hay gọi là niết bàn, hay là còn gọi là thoát khỏi khổ đau á, thì cái hạnh phúc an lạc đó phải do chính từ tay mỗi người mình là quyết định. Từ tay, từ sự nỗ lực của chính con người chúng ta, không phải là sự cầu nguyện, không phải là tha lực sức mạnh từ bên ngoài, mà chính từ cái sự khôn khéo, từ cái sự nỗ lực tu tập của mỗi người chúng ta, và chúng ta sẽ thành tựu được cái mục đích niết bàn an vui hạnh phúc đó. Đức Phật từ ngàn xưa chúng ta nghe là cách nay khoảng 2500 năm, thì có ghi lại trong hai cái câu chuyện, nó nằm trong là tương ưng năm trang 170. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất là lâm bệnh và mất. Thế rồi ngài A Nan thì dạ cho Đức Phật á, rất là buồn rầu, than khóc. Và tương tự như vậy, trước khi Đức Phật nhập diệt, được ghi lại trong trường Bộ Kinh tập 3 trang 101. Trước khi nhập diệt, Đức Phật bệnh nặng, và thế rồi A Nan thì dạ cũng là buồn rầu than khóc. Thế rồi trước cái sự buồn rầu than khóc của A Nan, Đức Phật đã dặn rằng, Đức Phật đã chỉ dạy rằng: này A Nan, ngươi phải tự mình thắp lên cái ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, chớ có nương tựa một ai khác. Chớ có nương tựa một ai khác. Hãy dùng ngọn đèn làm chánh pháp, hãy nương tựa vào chánh pháp, đừng nương tựa vào một cái gì khác. Và ngươi phải quán thân tinh thân, nhiệt tâm tinh cần, tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tương tự vậy, ngươi phải quán thọ tinh thọ, tâm tinh tâm, pháp tinh pháp, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy vị ấy được gọi là tự mình thắp lên ngọn đèn, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai khác, tự mình dùng chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa vào chánh pháp, chứ không nương tựa vào một gì khác. Và do vậy ở đời hiện tại cùng nhau, cũng như sau khi ta nhập diệt, thì những cái vị như vậy tu tập như vậy, tự mình tu tập như vậy, thì vị ấy là tối thượng trong những hàng đệ tử là của ta. Qua cái lời căn dặn của Đức Phật với A Nan, ngài đã truyền đi một cái thông điệp rằng mọi người chúng ta là phải tự mình nỗ lực lên, tự mình là nỗ lên, và tự mình thắp sáng cái ngọn đèn chánh pháp. Và ngọn đèn chánh pháp đó là gì? Ngọn đèn chánh pháp trong lời dạy này đó chính là thiền. Ngọn đèn chánh pháp đó chính là thiền, thưa quý vị. Sau khi Đức Phật nói tự mình thắp lên ngọn đèn cho mình, tự mình nương vào chánh pháp, Và sau đó, liền sau câu nói đó thì Ngài chỉ ra cái phép thiền quán, đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, như được mô tả một cách chi tiết đầy đủ trong bài kinh Tự Niệm Xứ Satipatthana Sutta. Trong bài kinh này mà bên Phật giáo Nam Tông người ta thường gọi là Minh Sát Tuệ hay là Vipassana. Đây là thiền, đây là thiền. Và cũng chính trong cái bài kinh này Đức Phật nói Eko Mago. Eko là duy nhất, độc nhất, Mago là cái đạo lộ hay là cái phương pháp. Chính là thiền là cái phương pháp duy nhất đưa một người tu tập đến cái chỗ chánh trí và giải thoát. Chính cái thiền, hay nói khác đi, chính cái sự chú ý. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong tất cả các pháp môn tu tập của Phật giáo luôn luôn có sự chú ý nằm ở trong đó. Không có sự chú ý thì đừng nói gì là cái kết quả. Chỉ ngay trong cái bài kinh gọi là niệm Phật A Di Đà đó, cái bài kinh mà chúng ta thường nghe hoặc là nhiều người hành trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà để được vãng sinh về thế giới phương Tây Cực Lạc là của Ngài. Đối với người bình dân, người ta nghĩ rằng khi niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được Ngài đưa rước mình về cảnh giới phương Tây là của Ngài. Và những người bình dân họ cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là mãn nguyện với là cái suy nghĩ đó. Thế nhưng những cái người trí, những cái người hiểu biết thì họ lại có một cái suy nghĩ khác. Cũng trong cái bài kinh đó, cũng chính trong là cái đoạn đó, đoạn đó là nói là Xá Lợi Phất, nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật nhị nhật tam nhật tứ nhật ngũ nhật lục nhật thất nhật nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chúng thời A Di Đà Phật dự chư thành chúng hiện tại kỳ tiền thì nhân chúng thời tâm bất biến đạo tích đắc vạn sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Chính cái đoạn kinh trong bài kinh A Di Đà này, ý Đức Phật A Di Đà muốn nói lên rằng Xá Lợi Phất, nếu như có thiền nam tịnh nữ nào nghe danh hiệu của ta là A Di Đà mà niệm danh hiệu này một ngày hai ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì người đó sau khi vạn chung, sau khi vạn là vạn sinh được về cái cảnh giới phương Tây Cực Lạc được của ta. Thì đối với những cái người thích tìm hiểu thì họ thấy rằng chính trong cái đoạn này kinh A Di Đà Ngài nói rằng đó, nếu như niệm danh hiệu Phật đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn đấy chính là cái tâm là thiền định, nhất tâm bất loạn đấy chính là cái tâm thiền, niệm Phật mà đến chỗ là nhất tâm. Và chúng ta để rằng niệm cái gì mà đưa đến nhất tâm, đó là thiền. Nếu như về sau này mượn cái niệm hay là nhớ tưởng đến là cái danh hiệu thì từ ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã dùng cái đối tượng đó là hơi thở. Thay vì cái danh hiệu thì thời kỳ đó Ngài dùng cái hơi thở. Và khi để ý cái hơi thở, nó sẽ giúp cho chúng ta cái sự chú ý, sẽ giúp cho chúng ta cái sự nhất tâm. Và chính cái sự nhất tâm đó trong cuộc đời hiện tại thì tự động sau khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Đó, chúng ta thấy ngay trong cái bài kinh gọi là niệm Phật cầu nguyện tha lực đó, nó đã ẩn chứa cái tinh thần thiền nằm ở trong đó. Trong đó nó đã ẩn chứa cái tinh thần tự lực nằm ở trong đó. Và chúng ta thấy rằng là liên quan đến vấn đề sức mạnh từ nội tâm của con người, sức mạnh từ cái sự nỗ lực của chính bản thân mình. Chính cái sức mạnh này nó quyết định, nó quyết định công việc là của chúng ta trong đời sống hàng ngày, cũng giống như trong cái sự tu tập hướng đến mục tiêu giải thoát là giác ngộ. Cái sự nỗ lực của chính bản thân mình, của tự thân mình, nó quyết định. Và chúng ta thấy rất nhiều cái ý nghĩa này. Ví dụ như trong cái bài, trong cái phẩm thứ 15 tùng địa giọng xuất trong kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm 15 này chúng ta nghe thử là kinh Pháp Hoa đề cao tự lực hay là tha lực nhé. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa nổi tiếng, được rất nhiều Phật tử ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam là trì tụng. Và chính bộ kinh Pháp Hoa là nền tảng để hình thành nên Liên Hoa Tông nổi tiếng của Nhật Bản, cũng như là trở thành là nền tảng của Thiên Thai Tông, một trong 10 tông phái ở Phật giáo là Trung Quốc là trước đây. Thì chúng ta nghe phẩm 15 nói gì, suy nghĩ gì về cái mối quan hệ giữa tự lực và tha lực. Thì chúng ta nghe phẩm 15 tùng địa giọng xuất. Tùng địa là từ giữa đất là vọt lên, giọng xuất là một cách là mạnh mẽ. Từ giữa đất vọt lên giữa không trung một cách là mạnh mẽ. Thì mở đầu của cái phẩm này là như vậy. Lúc bảy giờ có 8 lần số cát sông Hằng, các vị Bồ Tát từ phương ngoài vọng về thưa với Đức Phật Thích Ca rằng: Bạch Thế Tôn, cho chúng con sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt được về cõi Ta Bà này để giảng nói kinh Pháp Hoa. Lúc đó Đức Phật Thích Ca mới trả lời là: Thôi được rồi các ông, vì ở cõi Ta Bà này đã có 60 ức lần số các sông Hằng, các vị Bồ Tát sẽ làm công việc này rồi. Đức thì từ giữa đất vọt lên trụ giữa hư không, vô lượng vô biên trăm nghìn muôn lần số các sông Hằng, các vị Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát này người nào cũng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng ròng, trụ giữa hư không. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu chuyện ở trong phẩm 15 kinh Pháp Hoa này ý nói cái gì đấy? Qua cái đoạn này chúng ta thấy rằng kinh Pháp Hoa mượn những cái hình ảnh này để nói lên cái ý gì. Ở đây chúng ta có thể nói rằng là cái số lượng Bồ Tát 8 lần số các sông Hằng ở phương ngoài, đây chính là tha lực. Còn từ giữa đất mà vọt lên trụ giữa hư không là vô lượng muôn ức lần số các sông Hằng, các vị Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát này người nào cũng đẹp như Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thế kỷ thì cái hình ảnh mà vô lượng vô biên lần số các sông Hằng, Bồ Tát từ giữa đất vọt lên, đây là ám chỉ cho tự lực. Tự lực là sức mạnh từ nội tâm là của mình, còn tha lực là sức mạnh từ bên ngoài giúp đỡ mình. Và chúng ta thấy khi mà chúng ta đưa lên cái bàn cân thì rõ ràng rằng cái số lượng tha lực ở từ bên ngoài chỉ có 8 lần số cát thôi. Cái số lượng chỉ có 8 lần số cát sông Hằng. Nhưng mà nếu như nói về số lượng những cái vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên biểu tượng cho tự lực á, thì chúng ta thấy rằng là vô lượng muôn ức lần số các là sống hằng. Chúng ta thấy rằng đứng về mặt số lượng thì Bồ Tát ở dưới lòng đất vọt lên ám chỉ cho tự lực là chúng ta thấy hơn, là hơn rất nhiều. Hơn đức là cái tha lực từ bên ngoài xét về mặt là số lượng. Và rồi kinh Pháp Hoa tinh tế nữa là giúp cho chúng ta những cái người mà có suy nghĩ, những người có hiểu biết, có trình độ, thì mình sẽ thấy rằng ngoài ra trong cái phẩm này kinh Pháp Hoa chỉ cho chúng ta thấy rằng Bồ Tát ở phương ngoài ám chỉ cho tha lực, không mô tả gì sắc đẹp hết. Nhưng mà Bồ Tát từ dưới đất vọt lên thì người nào cũng là 32 tướng tốt vẻ đẹp như là Đức Phật. Nói về cái ngôn ngữ ở đời, chúng ta có thể nói là nếu như so sánh về tha lực bên ngoài cũng như tự lực bên trong về số lượng và chất lượng thì tự lực là hơn hẳn. Nói về số lượng và nói về hình ảnh chất đẹp, đây là về chất lượng. Đây bộ kinh Pháp Hoa thuộc Đại Thừa Phật Giáo, và chúng ta biết rằng Đại Thừa Phật Giáo là xuất hiện khoảng 500 năm sau khi Đức Phật là nhập diệt. Nếu như trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca được ghi lại trong kinh điển Nikaya, như là Trường Bộ Kinh, như là Tương Ưng Bộ Kinh hồi này chúng ta được nghe Đức Phật khuyên những đệ tử của mình là hãy tự lực, hãy tự mình tu tập, nương vào chánh pháp, nương vào thiền để tu tập, không có con đường nào khác. Thì trong kinh Pháp Hoa 500 năm sau đó chúng ta cũng thấy rằng, cũng nói một cái ý là như vậy: hãy tự mình, hãy tự nỗ lực lên mà tu tập, không có con đường nào khác. Nói về cái mối quan hệ giữa tự lực và tha lực, chúng ta có thể thấy rằng mình có thể là dễ hiểu là như vậy. Nhiều người thắc mắc nói nếu như không có tha lực thì làm sao được. Đồng ý, chúng ta thấy rằng mọi người, mọi sự việc đều bắt đầu từ tha lực. Ví dụ như là chúng ta có con em đang còn nhỏ, và rồi phải cho chúng đi học, lẽ dĩ nhiên chúng phải cắp sách đến trường, và từ từ từng lớp chúng đi lên, từ mẫu giáo rồi lên cấp 1, rồi lên cấp 2, rồi xong tiểu học lên trung học, rồi là đại học. Chúng phải đi từng cấp. Đầu tiên chúng phải nhờ các cô giáo, thầy giáo huấn luyện. Nhưng sau đó rồi sẽ gì? Sau đó rồi khi chúng học là đúng đắn, từ mình nỗ lực học tập đúng đắn, rồi chúng sẽ tốt nghiệp đại học, chúng sẽ ra trường, và chúng không còn là học trò nữa, mà chúng sẽ là người, là người thầy. Chúng không còn nương tựa vào tha lực nữa, nhưng mà chúng là phát huy được cái tự lực còn của mình. Tha lực cần thiết là ban đầu. Những người thầy cô giáo họ rất giỏi, nhưng nếu người học trò không chịu học thì người học trò vẫn dốt, người học trò vẫn sẽ không bao giờ có thể tốt nghiệp ra trường được. Đây là chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa tha lực và tự lực. Cũng tương tự vậy, trong Phật Pháp là cũng thế. Đức Phật là Ngài dạy cho chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta mỗi người hãy tự mình tu tập, mỗi người mình hãy tự hành thiền đi, rồi mình sẽ giác ngộ. Ngài chỉ cho chúng ta trong cả cái bài kinh cách chúng ta là hành thiền. Nhưng mà nếu như chúng ta không chịu hành thiền, chúng ta không chịu tu tập, thì khổ đau, chúng ta vẫn là khổ đau. Ngài có nói hay, nhưng mà chúng ta không chịu nghe, chúng ta không chịu hành trì thì chắc chắn rằng chúng ta vẫn khổ đau. Và Đức Phật nói vậy á, ta chỉ là người chỉ đường mà thôi, đi không đi đó là quyết định của các ngươi. Trong cái mối quan hệ giữa từ lực và tha lực, chúng ta thấy là như vậy. Lẽ dĩ nhiên chúng ta cần tha lực lúc ban đầu. Lẽ dĩ nhiên rằng toàn thể quý vị, trước đây mình chưa biết Phật Pháp là gì, đầu tiên chúng ta phải đến chùa nghe Pháp. Chúng ta cần sự giúp đỡ của quý thầy lục quý cô. Chúng ta cần sự giúp đỡ của tha lực. Đầu tiên thì chúng ta cần tha lực. Nhưng mà rồi sau đó quý vị cần phải nỗ lực lên, cố gắng lên để tự mình phát huy cái sức mạnh trong nội tâm là của mình. Và rồi chúng ta thấy nếu như mình hành trì đúng đắn thì cái sức mạnh trong nội tâm của mỗi người sẽ ngày càng là phát huy lên, ngày càng mạnh lên. Và rồi chúng ta sẽ mỉm cười, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ thoát khỏi là khổ đau do là vô minh. Và một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng từ mình nương vào chánh pháp, không nương vào gì khác, chánh pháp đó chính là thiền. Rồi qua cái câu chuyện trong bàn tay định mạnh và qua những cái lời mà chúng ta liên tưởng tới lời dạy của Đức Phật để giúp cho những người tu tập thiền của chúng ta để thấy rằng phương pháp của chúng ta hành trì nó có một cái ý nghĩa là sâu sắc. Rồi rất mong rằng chúng ta ngày càng an lạc hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.